là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những tấm gương tiêu biểu vì sự nghiệp trồng người của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Ngày 13 tháng 11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đồng chí Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 4 tổ chức hội doanh nghiệp theo ngành nghề và 2 hội doanh nghiệp theo địa phương với 168 doanh nghiệp tham gia. Nhiệm kỳ qua với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và sở ngành địa phương tổ chức chương trình cà phê doanh nhân theo từng chuyên đề, tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp hay tổ chức giao ban hàng quý. Từ đó nắm bắt kiến nghị của doanh nghiệp để chuyển tới các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh, từ đó có những giải pháp kịp thời. Việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong khối tự tin vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm khoáng sản, nông lâm sản chủ lực, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại, từ đó tạo doanh thu vững chắc và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hàng năm cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nộp ngân sách đạt trên 60% tổng cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động với mức thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng một người một tháng. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội từ thiện luôn được hiệp hội quan tâm, coi đây là trách nhiệm đối với toàn xã hội. Nhiệm kỳ qua, các đơn vị trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ủng hộ đồng bào miền Trung và các huyện miền Tây của tỉnh bị bão lụt năm 2017-2018, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ của tỉnh Yên Bái và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và đề xuất các giải pháp để phát triển doanh nghiệp cũng như phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong thời gian tới. Những thông tin tiếp theo về đại hội chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2021-2022. Dự buổi lễ có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nhằm động viên thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, công chức viên chức, công nhân, nông dân, các nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, ban tổ chức hội thi lần thứ 10 đã nhận được 91 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của gần 240 tác giả trên các lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 17 giải pháp. 34 giải pháp thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện năng và giao thông vận tải. Lĩnh vực y dược 14 giải pháp, lĩnh vực giáo dục và đào tạo 13 giải pháp và 13 giải pháp thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường. Các giải pháp dự thi năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng theo cả 3 tiêu chí, có tính mới, khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Đối tượng tham dự hội thi năm nay cũng phong phú, từ các cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, giáo viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đến người nông dân, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh. Nhiều giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể cá nhân xuất sắc.
Quỹ DCI Cộng đồng Năng đoạn Kim cương Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp tổ chức chương trình bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ từ nguồn tài trợ của Quỹ DCI Cộng đồng Năng đoạn Kim cương Việt Nam. Tham dự chương trình có bà Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch Hội đồng DCI Việt Nam, bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Dự án DCI Việt Nam. Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ có 7 hộ nghèo được Quỹ DCI Cộng đồng Năng đoạn Kim cương Việt Nam hỗ trợ xây nhà ở với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận sự hỗ trợ từ Quỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai tại 7 đơn vị xã phường có hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, đồng thời vận động bà con nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố, anh em họ hàng hỗ trợ ngày công tiền mặt để các gia đình có động lực làm nhà. Đến nay đã có 4 nhà hoàn thành theo kế hoạch, còn 3 nhà đang hoàn thiện. 4 ngôi nhà đã hoàn thành và được bàn giao là của các hộ gia đình: ông Lò Văn Sóng, thôn Nà Ban, xã Thạch Lương; ông Hoàng Công Hồng Chuyên, tổ Tông Co 3, phường Tân An; ông Hoàng Văn Hới, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương; bà Vũ Thị Chín, bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi. Việc triển khai làm nhà ở cho các hộ nghèo đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Quỹ DCI Việt Nam, Cộng đồng Năng đoạn Kim cương Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay, phối hợp với cấp ủy, chính quyền của tỉnh Yên Bái, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trong tổng số 43 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, thị xã Nghi Lộ đề ra trong năm 2022, đến nay đã có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 28 chỉ tiêu đạt, không có chỉ tiêu nào không hoàn thành. Nổi bật là thu ngân sách. Đến nay thị xã thu ước đạt trên 204 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đứng đầu trong khối các huyện về thu ngân sách. Để có kết quả này, ngay khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao kế hoạch, thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu làm tốt công tác quản lý các nguồn thu, đôn đốc thu các khoản thu từ tiền giao đất đến hạn vào nộp ngân sách, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, có chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nguồn thu bền vững. Năm 2022, thị xã đã tiếp tục lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát huy những lợi thế của địa phương, xây dựng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Kết quả, thị xã đã xây dựng xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đặc biệt, thị xã đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình sự kiện lớn như diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2022, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022.
Góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ cây xanh sử dụng công cộng là 7m² trên người đối với đô thị loại 2, 6m² trên người đối với đô thị loại 3 và 4, đô thị loại 5 đạt 5m² trên người. Cây xanh là một trong những điểm nhấn không thể thiếu trong quần thể kiến trúc, tạo cảnh quan đô thị và cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Theo đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đã bố trí kinh phí để trồng chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hàng năm tổ chức Tết trồng cây và tích cực triển khai các phong trào thi đua trồng cây, thiết lập các vùng cảnh quan xanh, gia tăng không gian công cộng tại các khu dân cư. Từ đó góp phần từng bước tạo dựng hình ảnh đô thị Yên Bái sáng xanh sạch đẹp, tạo niềm vui và nâng cao điều kiện sống cho người dân. Hiện nay, thành phố Yên Bái là đô thị loại 3 của tỉnh, diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người là 6,2m² trên người, tỷ lệ đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt gần 7m² trên người.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trao bằng khen cho 400 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 5 nhà giáo tiêu biểu. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở các cấp, bậc học trong nhiều giai đoạn. Họ không chỉ là những nhà giáo giỏi chuyên môn, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy và học mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai cô giáo tiêu biểu qua ghi nhận sau.
Buổi học robot của cô giáo Đỗ Thủy Quyên và các bé mẫu giáo trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn trở nên sinh động từ sự hào hứng và thích thú cho các bé. 18 năm gắn bó với nghề giáo, cô Quyên thấu hiểu được những khó khăn vất vả của trẻ em vùng cao với điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn. Năm 2018, cô Quyên tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam của Microsoft và có cơ hội giao lưu học hỏi từ đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc và tự làm sách 3D để phục vụ cho việc giảng dạy của mình. Các sản phẩm sách 3D của cô Quyên được chọn là một trong 50 sáng kiến lọt vào chung kết cuộc thi Diễn đàn Giáo dục Việt Nam đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin. Cô giáo Đỗ Thủy Quyên, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Có 10 năm công tác gắn bó với lại trường mầm non Suối Giàng là một trường mầm non vùng cao. Và xuất phát từ cái vấn đề thực tế thì mình cũng có rất là nhiều những cái cống hiến, những sáng tạo ở trong lớp học để các con được tiếp cận với lại những cái hình thức giáo dục mới, các con được giảm cái khoảng cách đó là ở trên vùng cao. Và cái việc mà mình cống hiến thì cũng mang lại cho mình rất là nhiều những cái kết quả. Một số sáng kiến đó là ví dụ như là sáng kiến giáo dục STEM trong chương trình giáo dục mầm non mà hiện tại bây giờ thì đang được triển khai rất là rộng rãi ở địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ hai nữa là một cái sáng kiến, đó là nâng cao cái việc dạy học bằng cái việc là ứng dụng thực tế tăng cường, thực tế ảo, thực tế tăng cường vào trong lớp học. Và những cái sáng kiến khác, sáng kiến nâng cao cái chất lượng phát triển ngôn ngữ cho học sinh, hoặc là gắn với lại bảo tồn và phát triển văn hóa.
Là người yêu thích sáng tạo, cô Quyên tiếp tục thực hiện các dự án dạy học STEM cho trẻ như dự án STEM bảo tồn và phát triển trà cổ thụ Suối Giàng. Qua đó các bé được tìm hiểu về cây trẻ san tuyết cổ thụ, đặc sản nổi tiếng của địa phương, cũng như được tìm hiểu nguyên liệu, quy trình làm trà theo phương pháp thủ công của đồng bào dân tộc Mông, nhằm giáo dục cho trẻ về giá trị ý nghĩa của các sản phẩm truyền thống quê hương. Qua các buổi dạy STEM đã giúp các bé rèn kỹ năng tư duy sáng tạo. Ngoài ra, cô tổ chức lớp học xuyên biên giới ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết nối lớp học của mình với lớp học của các thầy cô giáo khác tại Việt Nam và trên thế giới. Cô là giáo viên mầm non đầu tiên tham gia diễn đàn giáo dục Việt Nam đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin và đoạt giải khuyến khích. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trường học gắn liền với bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mông, trường học xanh, sạch, an toàn, thân thiện. Cô giáo Đỗ Thủy Quyên, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Rất là vinh dự, đó là một trong 5 cô giáo ở tỉnh Yên Bái được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng tuyên dương nhân cái dịp kỷ niệm 45 ngày thành là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Và cùng với đó là cùng với lại 400 nhà giáo trên toàn quốc, thì đây là một cái phần thưởng rất là lớn và là một cái vinh hạnh đối với lại bản thân mình. Và đây cũng chính là cái động lực để cho mình tiếp tục cố gắng phấn đấu có nhiều những cái cống hiến hơn nữa đối với lại sự nghiệp giáo dục, đối với trẻ em vùng cao cũng như là đối với giáo dục tỉnh nhà.
Các mô hình giáo dục mới được cô áp dụng và giảng dạy cho trẻ và được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo, học tập và ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin và công tác quản lý hồ sơ sổ sách của giáo viên và dạy học. Hiện cô đang đồng hành thúc đẩy STEM 4.0 cho các trường trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn. Ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn nói.
Tấm gương sáng về trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là phương pháp sử dụng STEM trong dạy học. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì ngoài cái nhiệm vụ chính tại đơn vị nhà trường thì cô giáo Quyên thường xuyên được phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn trưng tập cũng như là đi các đơn vị trường để hướng dẫn các đơn vị trường trong công tác chuyển đổi số và đặc biệt là cái giáo dục STEM. Ngoài ra thì đối với lại tỉnh thì cũng thường xuyên được các huyện đi mời để làm hướng dẫn cũng như là tuyên truyền tại các huyện, ví dụ như là huyện Búng Chải, ví dụ như thị xã Nghi Lộ. Và qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cô giáo Quyên là một người rất nhiệt tình, trách nhiệm và rất năng nổ trong các hoạt động của mình.
Sau khi tốt nghiệp khóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2007, cô Phạm Thị Hải Linh về dạy tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. 16 năm công tác tại trường, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, cô tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đã có 35 học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 2 giải nhất, 5 giải 3, 5 giải khuyến khích. Đặc biệt, năm 2019, cô đã bồi dưỡng một học sinh đạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế và tham gia học sinh giỏi trại hè Hùng Vương và học sinh giỏi đồng bằng Duyên Hải. Cô giáo Phạm Thị Hải Linh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Học sinh của tôi ra trường thì cũng đạt kết quả khá là cao trong các kỳ thi đại học, đặc biệt là thi học sinh giỏi thì cũng đạt được nhiều giải quốc gia và cao nhất là em Nguyễn Đình Hoàng được giải huy chương bạc quốc tế môn hóa học tại Olympic Hóa học Quốc tế tại Pháp năm 2019. Thì với những thành tích của tôi như vậy thì cũng nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân, luôn luôn tìm tòi học hỏi, các không ngừng phấn đấu vươn lên để có thể truyền cảm hứng cho các em có niềm đam mê với môn hóa học.
Không chỉ tiếp lửa đam mê môn hóa học cho những học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, mà tất cả các em học sinh học môn hóa do cô Linh giảng dạy đều đam mê với môn học này nhờ cách giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết của cô. Luôn tìm tòi học hỏi, tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao công tác dạy học, nhiều năm liền có sáng kiến đạt sáng kiến tiêu biểu và được áp dụng vào giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn hóa của nhà trường. Số lượng học sinh đỗ vào các trường y, dược và các trường đại học hàng đầu chiếm tỷ lệ cao. Cô giáo Phạm Thị Hải Linh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Vừa qua tôi cũng được vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì được cái bằng khen như vậy tôi cũng rất là tự hào và vinh dự. Nhưng cũng có thể là một cái trọng trách giúp cho để cho tôi phải luôn luôn cố gắng phấn đấu, học hỏi để đạt những để đạt kết quả cao hơn nữa trong những năm học sắp tới, để nâng cao cái chất lượng giáo dục của trường chuyên và chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Bản thân tôi thì cũng sẽ luôn phấn đấu tìm tòi học hỏi các để bắt kịp với cái xu thế mới bây giờ hiện tại là chương trình học phổ thông mới rất là khó và yêu cầu phải các giáo viên phải luôn luôn phải đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cái phương pháp tư duy và hướng dẫn các em học sinh học thì mới có thể thu hút được học sinh.
Nhiều năm liền, cô giáo Phạm Thị Hải Linh được công nhận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giỏi việc trường, đảm việc nhà, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô được nhận nhiều bằng khen, giấy khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Cô giỏi về chuyên môn, trình độ chuyên và năng lực sư phạm và luôn được học sinh yêu quý. Cô Linh đã có 12 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn hóa học, trong đó thì có 2 giải nhất, đặc biệt là một giải huy chương bạc hóa học quốc tế năm 2019. Cô là một tấm gương đạo đức tự học và tiêu biểu trong dạy học và đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô là một trong 5 giáo viên tiêu biểu của tỉnh được Bộ Giáo dục Đào tạo vinh danh giáo viên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20/1 vừa qua. Với thành tích đó thì cô giáo luôn là tấm gương sáng cho các giáo viên và học sinh noi theo và mong cô tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới để hoàn thành đề án của trường chuyên.
Cô Quyên và cô Linh chỉ là 2 cô giáo đại diện cho 5 giáo viên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong số 400 nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu toàn quốc được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen năm nay. Những đóng góp của các cô được ngành giáo dục đào tạo ghi nhận sẽ là động lực để các cô tiếp tục say mê, tâm huyết và sáng tạo để tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các học sinh trên con đường chinh phục đỉnh cao của tri thức, góp phần nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 63 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022. Thực hiện kế hoạch này, huyện Trạm Tấu đã triển khai các giải pháp thiết thực nhằm từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Trong chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới mảnh đất vùng cao Trạm Tấu để cảm nhận những đổi thay tích cực trong đời sống của người dân trên địa bàn trong hành trình xây dựng những bản làng hạnh phúc.
Gia làng mua nhà tùa ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Gần hết đời người sinh sống trên mảnh đất quê hương được chứng kiến sự phát triển từng ngày của quê nhà. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của người dân, đến nay đời sống của bà con vùng cao huyện Trạm Tấu nói chung và xã Trạm Tấu nói riêng đã ngày một khởi sắc. Nếu như trước đây phải đi bộ cả ngày mới lên đến huyện thì nay chỉ 30 phút đã tới nơi. Ngoài được đầu tư xây dựng đường giao thông, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như điện đường, trường trạm cũng đã được đầu tư khang trang thuận tiện cho người dân sinh sống và phát triển kinh tế xã hội. Các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như mô hình chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai đã giúp cho đời sống của người dân ngày thêm ấm no, đủ đầy. Ông Mùa Nhà Tùa, thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu nói.
Bây giờ thì vừa nọ cũng có rau, thịt, không như ngày xưa tôi mới không có ăn chứ. Có đảng nhà nước cho trạm y tế, trạm xã này, việc khám chữa bệnh ở gần đây này, có bệnh gì này, tinh phòng cho trẻ con này, tinh phòng cho người già này. Đảng nhà nước là quan tâm với dân tộc, dân tộc mình ở vùng sâu, vùng xa này. Ngày xưa thì có đồng đi đâu, có ô tô đi đâu, bây giờ ông tu là xe máy đi, thả máy đi, thì ngày xưa thì khổ lắm, bây giờ nhà nó cũng giàu, nhà không có nhà ở, nhà nước cũng cho này, không có gà này, không có lợn, trâu bò, nhà nước cho, dân nó thay đổi nhiều, thấy dễ hạnh phúc.
Từ khi thành lập đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Trạm Tấu luôn hướng tới sự hài lòng của người dân. Nếu như trước đây, tổ chức cá nhân phải mất nhiều thời gian qua nhiều khâu để hoàn thành thủ tục hành chính, thì nay chỉ cần đến bộ phận phục vụ chính công, các thủ tục đã được giải quyết nhanh chóng, chính xác, không phải chờ đợi lâu. Nhờ đó mà 100% tổ chức cá nhân đến giao dịch đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Tính đến nay, bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận 27.449 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 13.773 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 11.802 hồ sơ. Tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn. Chị Hà Ánh Thơ, tổ dân phố số 2 thị trấn Trạm Tấu nói.
Tôi là một công dân của thị trấn Trạm Tấu và tôi cũng thường xuyên đến hành chính công để thực hiện một số thủ tục hành chính công. Và tôi cảm thấy rất hài lòng với các đồng chí ở đây. Các đồng chí chỉ bảo rất là tận tình và các đồng chí trả kết quả vào đúng thời hạn. Tôi cảm thấy hài lòng ạ.
Ông Lại Quyết Chiến, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới thì đối với bộ phận hành chính công cấp huyện thì sẽ đưa ra một số giải pháp như sau. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền và cho các cán bộ công chức thực hiện tại bộ phận chính công cấp huyện, cấp xã là thực hiện tốt cái quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung thứ hai là thường xuyên trao đổi, cập nhật kịp thời trên hệ thống dịch vụ công và dịch vụ công của tỉnh để cho cán bộ công chức nắm bắt được, để tuyên truyền cho người dân kịp thời cập nhật được cái hệ thống. Nội dung thứ ba là thường xuyên cập nhật về cái mức độ 3, mức độ 4 để cho người dân nắm bắt được. Và cái nội dung thứ cuối cùng là thường xuyên là triển khai, nắm bắt, tuyên truyền cho cán bộ công chức là cập nhật trong tất cả các hệ thống của tỉnh, của huyện để làm sao cho người dân là thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện trên tại bộ phận hành chính công về trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
Để từng bước đạt được chỉ số hạnh phúc cho người dân theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với đảm bảo dịch vụ hành chính công được cung cấp nhanh chóng thuận lợi, huyện Trạm Tấu chú trọng đến môi trường sống, trong đó tập trung trồng và phát triển rừng để bảo vệ nguồn nước, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và phòng chống thiên tai. Để duy trì môi trường sống cho đồng bào các dân tộc trong huyện cũng như đảm bảo rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh, hiện nay huyện Trạm Tấu đang quản lý bảo vệ trên 39.000 ha rừng. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 650 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62% trở lên. Để thực hiện được chỉ tiêu này, huyện làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, ưu tiên trồng rừng cây gỗ lớn bằng những cây bản địa để nâng cao chất lượng trồng rừng, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, sử dụng có hiệu quả không gian môi trường rừng để phát triển kinh tế, đề cao trách nhiệm của các chủ hợp đồng nhận giao khoán bảo vệ rừng. Ông Đào Công Trình, giám đốc ban quản lý dự án rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong phạm vi ban quản lý được giao quản lý đó là 37.706 ha. Và ngoài ra, để tăng tỷ lệ rừng trên địa bàn thì chúng tôi chủ động rà soát những diện tích rừng có đủ điều kiện để khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên để đưa cái diện tích có rừng lên cao và đạt cái tỷ lệ che phủ trong 2025 là khoảng 62%. Và chuẩn bị sẵn sàng cái phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, chuẩn bị sẵn sàng các vị trí, địa điểm để triển khai kế hoạch trồng rừng theo cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và cũng như nghị quyết của chi bộ. Đó là sang năm 2023 thì tiếp tục là trồng mới 250 ha và ngay thời điểm này thì đã giao kế hoạch trồng cây gieo ươm để cho các tổ vườn ươm thực hiện cái công tác gieo ươm cây giống, đảm bảo cây giống đủ tiêu chuẩn để phục vụ trồng rừng theo kế hoạch năm 2023.
Chỉ số hạnh phúc được đo lường dựa trên 3 chỉ số chính là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình, số năm sống khỏe của người dân. Đối với huyện Trạm Tấu, đây vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền đang ra sức dựng xây để mang đến cho người dân những điều tốt đẹp nhất. Cụ thể hóa kế hoạch số 63 của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022, huyện Trạm Tấu đã đề ra những giải pháp thiết thực như xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, thủy lợi, viễn thông. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực và trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cải cách hành chính. Nhờ đó năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân Trạm Tấu đạt 52,18% ở mức khá hạnh phúc, vượt 0,18% so với chỉ tiêu kế hoạch. Đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Để nâng cao được cái chỉ số hạnh phúc của người dân Trạm Tấu trong năm 2023 cũng như là các năm tiếp theo thì chúng tôi xác định một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo. Đó là tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cái giải pháp về phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao được cái tỷ lệ hài lòng của người dân về cuộc sống. Ở trong đó thì trọng tâm là chỉ đạo phát triển kinh tế, thâm canh tăng vụ cũng như là phát triển các cái sản phẩm chủ lực có giá trị cũng như là có hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân thực hiện gắn với cái chuỗi giá trị. Đồng thời nữa là chúng tôi cũng tiếp tục quan tâm đầu tư các cái hạng mục cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho người dân của huyện sẽ có cái điều kiện tốt nhất để tiếp cận với các cái dịch vụ xã hội. Cái thứ nữa là chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện tốt cái công tác phòng dịch, đặc biệt là cái dịch COVID-19. Nâng cao hơn nữa cái chất lượng cũng như là hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Thực hiện cái kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ công chức trong cái thực hiện công chức công vụ, phục vụ nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp. Tăng cường quản lý có hiệu quả cái tài nguyên khoáng sản cũng như là nước thải, rác thải và bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo là môi trường sáng xanh sạch đẹp.
Trên cơ sở nhiệm vụ giải pháp của huyện, các chi đảng bộ cơ sở tiếp tục cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể, trong đó đề cao sự hài lòng của người dân, lấy nhân dân làm chủ và là đối tượng thụ hưởng chính để triển khai thực hiện. Với sự thống nhất đồng thuận trong công tác lãnh chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, chỉ số hạnh phúc của người dân Trạm Tấu sẽ ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng làng bản hạnh phúc, xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.